Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 14 tháng 10 năm 2021, thứ năm trong tuần thứ 28 thường niên, Thánh Callisto, đệ nhất, Giáo hoàng Từ Đạo. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 11, từ câu 47 đến câu 54. Khi ấy, Đức Giêsu nói với mấy nhà thông luật rằng: Khốn cho các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy. Như vậy, các người vừa chứng thực, vừa tán thành việc làm của cha ông các người, vì họ đã giết các vị ấy, còn các người thì xây lăng. Vì thế mà đức khôn ngoan của Thiên Chúa đã phán: Ta sẽ sai ngôn sứ và tông đồ đến với chúng. Chúng sẽ giết người này, lùng bắt người kia. Như vậy, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa. Từ máu ông Abel đến máu ông Zakaria, người đã bị giết giữa bàn thờ và thánh điện. Phải, tôi nói cho các người biết, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu. Khốn cho các người, hơi những nhà thông luật. Các người đã cắt dấu chìa khóa sự hiểu biết. Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản. Khi Đức Giêsu ra khỏi đó, các kinh sư và các người Pha-ri-sêu bắt đầu căm giận người ra mặt và vặn hỏi người về nhiều chuyện, gài bẫy để xem có bắt được người nói điều gì sai chăng. Quý vị và các bạn thân mến, Fyodor Dostoevsky trong một cuốn sách Anh em nhà Karamazov nói rằng: Con người từ chối các tiên tri của họ và giết hại họ, nhưng con người yêu các vị tử đạo của họ và tôn vinh những người họ đã giết. Những lời của Dostoevsky dường như đang lặp lại lời Chúa Giêsu trong Tin mừng hôm nay. Chúa Giêsu nói với những người thông luật rằng: Khốn cho các người sẽ lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy. Như thế, các ngôn sứ là các vị tử đạo vì niềm tin của họ. Chúa Giêsu khiển trách các nhà lãnh đạo tôn giáo trong thời của người vì họ hai lòng và vì họ đòi hỏi người khác những tiêu chuẩn khó khăn mà họ không thể thi hành. Họ bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với các tiên tri bằng cách xây dựng các đài tưởng niệm. Trong khi đó, cùng thời điểm này, họ phản đối thông điệp của các nhà tiên tri và bịt tai không nghe lời Chúa. Hạn từ tử đạo có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp, có nghĩa là một nhân chứng. Từ điển Công giáo mới định nghĩa hạn từ tử đạo là một người vì niềm tin vào Đức Kitô chịu khổ hình và chết một cách tự do dưới bàn tay của kẻ bắt bớ. Một người tự vì đạo chọn cái chết thay vì chối bỏ đức tin của mình bằng lời nói hay việc làm. Người ấy nhẫn nhục chịu đựng theo gương Đức Kitô. Người ấy không chống lại kẻ bắt bớ mình, vân vân. Nhiều người trong số họ chối việc từ bỏ Chúa nên đã phải chịu chết. Vì vậy, danh xưng tử đạo ngay từ thế kỷ đầu Kitô giáo có nghĩa là một nhân chứng của Đấng Kitô. Sau một thời gian, Hạn từ này được đặt cho những người chịu chết vì đức tin. Và vì vậy, tôi muốn chia sẻ ba điều giúp chúng ta trở thành một người tử đạo. Trước tiên là những vị tử đạo tiên khởi. Thật khó có thể tưởng tượng những Kitô hữu tiên khởi bị sư tử ăn thịt, bị đóng đinh, tra tấn và giết chết vì đức tin. Giống như các tiên tri ban đầu và giống như Chúa Giêsu, họ cần phải đổ máu vì đức tin để làm chứng về tình yêu của Đấng Kitô trong đời sống của họ. Và chúng ta cũng thế. Rất có thể chúng ta phải đổ máu vì làm chứng cho tin mừng của Chúa Giêsu. Thứ hai là sự tự đạo của chính chúng ta. Chắc chắn ai trong chúng ta cũng phải đổ máu vì niềm tin, mặc dù sự tự đạo của chúng ta không đến nỗi phải hy sinh tính mạng. Nhưng chúng ta cũng được mời gọi sống tự đạo. Đó sẽ là một cuộc tự đạo chậm rãi. Chúng ta sẽ đổ máu của mình trong cuộc sống hàng ngày của mình. Những hành động bác ái nhỏ bé, rồi sống công chính trong tâm trí và việc làm, lòng kiên nhẫn và lòng trắc ẩn, và hành động khiêm tốn. Chẳng có con đường cứu chuộc nào mà không có thập giá và sự hy sinh. Thứ ba là đón nhận đau khổ với tin yêu. Chỉ đơn thuần ôm lấy đau khổ và vác thập giá cá nhân thôi thì chưa đủ. Chúng ta cần xoa dịu đau khổ bằng tình yêu và niềm vui của mình. Chúng ta cần phải chấp nhận đau khổ như món quà đến từ Chúa. Mọi người đều đối diện đau khổ về mặt nào đó, về mặt đạo đức, thể chất và tâm lý. Nhưng ít ai biết cách che đi những giọt nước mắt của mình bằng một nụ cười vì tình yêu. Đây là điều chạm đến trái tim của mọi người. Đây cũng là những gì có thể thay đổi cả thế giới. Nhưng Chúa Giêsu còn hơn cả một anh hùng, hơn một vị tử đạo. Chỉ cần tưởng tượng, Người là Thiên Chúa và Người ban sự sống của Người cho chúng ta, Người chịu đựng mọi thứ vì chúng ta, ngay cả sự chết, để chúng ta có được sự sống, một sự sống đời đời với Người. Người làm tất cả những điều này vì tình yêu và không một lời kêu than trách móc. Lạy Chúa, xin cho chúng con can đảm làm chứng cho Chúa, dù phải đối diện với khổ đau và cái chết. Amen.
Nhỏ giao đường dâng lời kinh đêm sương, bước chân người lặng thầm giữa trời đầy giông tố, dẫu thách đố trong đời mãi dạng người tình tan biến đi nên lương thực dưỡng nuôi nhân loại, như chén rượu nồng thơm bay ban cho người người say tính mến, linh mục cho một đời phục vụ hy sinh, linh mục cho một đời vì tình yêu chung chính, bước chân người mỏi mòn từng bước đi yêu thương, an ủi kẻ âu sầu đang chìm trong